lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi, người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em mở thư Roma, chúng ta tiếp tục học Thánh Thư Tin Mừng. Có ai có thư Roma? Chúng ta đã bước sang câu số 2, số 3 và số 4. Thư Roma tiếp tục đọc với chúng tôi. Vỡ lẽ ra nhiều điều đó, thì này sẽ vỡ lẽ ra nhiều điều. Chúng ta bắt đầu từ câu số 1, đọc đến hết câu số 4 nha. Đến Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta nha. Câu số 1: Phao-lô, nô lệ của Đức Kitô Giêsu, được kêu gọi làm tông đồ, tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa. Câu 2: Điều người đã loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh. Câu 3: Về con của người, sinh tự dòng giống David, theo xác phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí, do tự phục sinh từ cõi chết, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đối với anh chị em nào lần đầu tiên đến đây đó, thì xin tôi xin trình bày hay là xin gợi ý. Có nhiều người đến đây để xin ơn, và có nhiều người đến đây để gặp đấng ban ơn. Những người cầm cuốn sách này nè và học thánh kinh với chúng tôi là những người đi tìm đấng ban ơn, và những người không có sách này đó là những người chỉ đến muốn có ơn thôi rồi về rồi tiêu thụ hết. Chúng ta muốn có đấng ban ơn là chúng ta chỉ muốn được ơn thôi. Nếu chúng ta có đấng ban ơn, tức là có lời Chúa với mình đó, Chúa ở cùng chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế, đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha đó, thì chúng ta cần phải học hỏi lời Chúa. Xin vui lòng ngày thứ hai, ngày thứ tư đem sách thánh theo. Sau này bởi vì tôi đang móc từng chữ làm một cái cuốn, bắt đầu từ thư thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, móc từng chữ Hy Lạp. Tôi để chữ Hy Lạp một chữ đó, rồi chia động từ ra, xong rồi tiếng Anh, rồi tiếng Việt. Tôi đang làm từng quyển một, bắt đầu từ quyển thư Tin Mừng, tức là thư thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, rồi sau này tôi sẽ tặng cho mọi người một cuốn. Chúng ta bắt đầu học tiếng Hy Lạp, thì chúng ta có thể học ba thứ tiếng được với nhau, không có khó anh chị em, rất là dễ: tiếng Hy Lạp, tiếng Anh, rồi tiếng Việt. Rồi cứ móc từng chữ như vậy, rồi chúng ta sẽ từ từ sẽ có một đống chữ, chúng ta sẽ hiểu được lời Chúa. Và không lâu chúng tôi sẽ có một cái cuộc đi hành hương đến ngay đền thờ thánh Phaolô ngoại thành, nơi đó người ta đào lên được cái thủ cấp của thánh Phaolô khi ngài bị chặt cổ đó. Và chúng tôi tại sao mà học thư thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, đó là ở ngoại thành Roma. Thánh Phaolô chết ở đó. Hy vọng rằng khi mà chúng ta học đến đâu đó thì chúng ta sẽ có những hình ảnh đến đó. Đây không có phải là cái chuyện mà chúng ta học để mà biết thôi, chúng ta học để chúng ta sống và làm chứng cho Chúa. Bây giờ trở lại với lời của Chúa qua thánh Phaolô tông đồ. Chúng ta hôm thứ hai đó, anh chị em đã có nghe nói về cái nội dung của tin mừng, nhớ không? Về cái đề tài hay cái chủ đề đó. Nhớ cái chủ đề của ông thánh Phaolô đó, cái chủ đề là gì nhớ không? Tôi không hổ thẹn, câu 16 đó, nhớ không? Tôi không hổ thẹn rao giảng tin mừng, vì đó là quyền năng của Thiên Chúa để cứu phát mọi kẻ tin. Cần phải có sách thánh cầm kèm theo. Câu 16, đọc lại câu 16 cho tôi nha. Nhớ không? Nhắc lại, ôn lại, ôn cố tri tân. Nhắc lại đoạn 1 câu 16 nhé. Nhớ không? Quyền năng của Thiên Chúa để cứu thoát mọi kẻ tin. Quyền năng của Thiên Chúa là gì nhớ không? Là gì? Là tin. Tin mừng. Tin mừng là gì? Quyền năng của ai? Để làm gì? Cứu thoát. Cứu thoát ai? Đơn sơ như thế thôi. Nếu mà muốn được cứu thoát hồn lẫn xác thì chúng ta phải có gì? Quyền năng. Mà quyền năng của Thiên Chúa là gì? Là tin mừng. Và làm sao để được tin mừng? Tin. Rồi. Bây giờ chúng ta trở lại câu số 2 và câu số 3, số 4 nha. Tin mừng của Thiên Chúa là gì? Anh chị em thấy nè, cái câu số 1 đó là ông Thánh Phaolô nói tôi là nô lệ. Chúng ta đã nói nhiều về nô lệ rồi ha. Rồi được kêu gọi làm tông đồ. Tôi là ai? Tôi là gì? Rồi tôi làm gì? Tôi được tách riêng ra lo rao giảng về tin mừng của ai? Tin mừng của Thiên Chúa. Tin mừng của Thiên Chúa là gì? Là quyền năng cứu thoát những kẻ tin. Phải không? Thế thì cái nội dung của tin mừng Thiên Chúa là gì? Chúng ta đã học cái chuyện này rồi. Tin mừng của Thiên Chúa là gì? Chúng ta giảng tin mừng đó là cái gì? Tin mừng là gì? Lặp lại, anh chị em biết, khi mà anh chị em đi rao giảng tin mừng, làm chứng cho tin mừng Chúa cứu thế đó, thì cái tin mừng đó là gì? Có phải là một mớ kiến thức, một hệ thống tư tưởng, một cái đạo gọi là cái triết lý hay là đạo sống? Hay là cái tin mừng đó là một điều khác? Tin mừng đó là gì? Chúng ta đã học cái chỗ này rồi. Tin mừng là gì? Là tin mừng của Thiên Chúa là gì? Chúa Giêsu, Chúa Giêsu Kitô. Thấy không? Chúa Giêsu Kitô mới là quyền năng. Chúng ta nói là cái bản chất của tin mừng đó, cốt lõi tin mừng là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Thiên Chúa Cha gửi đến cho nhân loại tin mừng cứu độ chính là con của Ngài. Khi xưa trong thời Cựu Ước thì Đức Chúa Trời gửi đến các ngôn sứ, chúng ta khi xưa gọi là tiên tri đó, nói trước, báo trước về ơn cứu độ là Chúa Giêsu Kitô. Thì những ngôn sứ này chỉ nói về tin mừng thôi. Trong cái giai đoạn cuối đó thì Ngài gửi thẳng cho chúng ta con một của Ngài là tin mừng. Tin mừng cứu độ, cái quyền năng để cứu thoát chúng ta chính là Chúa Giêsu Kitô nha. Bây giờ đó, đào sâu hơn câu số 2, câu số 3, câu số 4. Anh chị em có ai có sách không? Ai không có sách giơ tay lên. Uổng quá. Không. Rồi, bây giờ nói về cái nội dung này, điều này thâm sâu lắm. Thâm thúy và mở ra là anh chị em sẽ vỡ lẽ hết. Câu số 2 là điều người đã loan báo trước nhờ các tiên tri trong sách thánh. Có nghĩa là cái tin mừng của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô đó, ha? Tin mừng của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô đó đã được loan báo trước. Loan báo trước là bao lâu rồi? Loan báo trước là từ bao lâu rồi? Bắt đầu từ lúc nào mà Thiên Chúa đã loan báo về tin mừng cứu độ, về tin mừng của Thiên Chúa, về ơn cứu độ đó, cái quyền năng giải thoát á, Chúa loan báo từ lúc nào? Các tiên tri, nhưng mà trước đó nữa có người nói được á. Khi mà Adam và Eva đã phạm tội rồi, Chúa mới nguyền rủa, ha? Chúa nguyền rủa Adam thì sẽ phải làm lụng vất vả để tìm được cái miếng ăn. Eva thì phải đau khổ để mà sinh con. Rồi Chúa mới rủa cái con rắn đó, con rắn thái sơ đó, con quỷ Satan đó. Ngài hứa cho nhân loại là sẽ có con rắn nó sẽ cắn cái gót của miêu duệ người đàn bà. Và cái là miêu duệ của người đàn bà đó sẽ đạp trên đầu con rắn. Từ đâu rồi? Từ sách khởi nguyên sáng thế, Thiên Chúa đã loan báo trước. Từ đó đó Chúa nói thẳng nha, Chúa nói tiên tri. Rồi sau đó rồi Chúa gửi các tiên tri, các ngôn sứ như là Môsê, hay là ngay cả tổ phụ Abraham, rồi Môsê, rồi các tiên tri lớn như là tiên tri Jeremiah, Ezekiel, Isaiah. Thấy không? Chúng ta không bao giờ để mà chúng ta đi sâu vào trong Cựu Ước. Có nhiều tiên tri nói về đấng cứu thế. Để làm gì? Tại sao cái đoạn này lại nói về quá khứ vậy? Tại sao cái đoạn này là cái câu 2 nè? Tôi rất tiếc anh chị em đến đây và anh chị em chỉ trông ngóng được ơn thôi, anh chị em không muốn được Chúa. Cái đó là một cái điều mà thật sự là rất tiếc, đáng tiếc. Anh chị em chỉ muốn được ơn mà không muốn được Chúa. Tôi xin anh chị em, những ai đến nhà dòng Chúa Thế thì làm ơn coi cái này là linh hồn của mình. Mình coi cuốn này chúng ta không có sợ bất cứ sự gì cả. Chúng ta có lời Chúa chúng ta không có sợ, coi như là linh hồn của mình. Chỉ có lời Chúa đó mới cứu được linh hồn. Mà bây giờ mình không có vũ khí, mình không có cái chuẩn bị, mình không có trang bị để chúng ta tự vệ, để chúng ta có thể bảo vệ được mình và những người của mình, những người thuộc về mình đó, thì chúng ta sẽ cứ bị tấn công mà không biết làm sao để mà chống đỡ. Đây, lời Chúa đây, cứ đem theo lời Chúa để học, rồi kẻo không đó thì nó là người Công giáo không có chịu học Thánh Kinh. Khi người ta thắc mắc, người ta đặt vấn đề, nói người Công giáo thiếu căn bản Thánh Kinh. Bây giờ có người dạy cho Thánh Kinh mà không học nữa thì không có đổ thừa được ai. Tôi nói là giáo hội Công giáo không về Thánh Kinh nhé. Anh chị em không đổ thừa đổ lỗi, anh chị em phải đấm ngực nói là lỗi tại tôi không muốn học, lỗi tại tôi không muốn theo dõi, hay là không muốn theo Chúa thôi. Mình tin có đó nhưng mà còn phải theo nữa. Thì đây, tại sao mà ông Thánh Phaolô nói về điều loan báo từ trước và các tiên tri trong sách thánh về con của người? Tại sao vậy? Kính thưa anh chị em, đây là ông Thánh Phaolô tiếp tục giới thiệu về cái đề tài, về cái chủ đề. Cái chủ đề này ông giới thiệu, đây là bắt đầu đưa những người Roma, những gọi là độc giả, những anh em giáo hữu, những anh em công giáo ở thành Roma đó. Ngài giới thiệu, Ngài sẽ nói về cái gì? Ngài sẽ nói về cái gì thưa? Ngài sẽ nói về tin mừng của Thiên Chúa. Và khi mà Ngài nói tin mừng của Thiên Chúa thì Ngài nói về quá khứ, trước đã. Cái tin mừng này đó không phải là từ trời xuống không không mà người ta không có bắt được. Tin mừng này có cả một cái quá trình được các thánh tiên tri, được chính Thiên Chúa đã loan báo trước từ ngàn xưa rồi, từ ngàn xưa, từ thuở tạo thiên lập địa Thiên Chúa đã nói trước rồi. Thì chúng ta thấy tin mừng này có cái nguồn gốc trong lịch sử rồi. Để mà làm gì? Để chứng minh rằng những cái điều mà chúng ta tin vào Chúa không phải là cái chuyện hoang đường, không có cái cơ bản của lịch sử. Ngài khẳng định ông Thánh Phaolô là một nhà trí thức và cũng là một luật sư về đạo Do Thái, cho nên ông nói rất là rõ. Và ông biết là khi ông gửi cái thư này đến Roma thì cái thư này sẽ đi vào trong các hội đường người Do Thái. Và ông Phaolô là người Do Thái mà, ông gửi đến các hội đường người Do Thái thì những người này vẫn là Do Thái nhưng mà đã trở nên công giáo rồi. Họ đã trở nên công giáo, họ tin thờ Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì anh chị em nhớ đó, khi mà Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống ở tại Jerusalem thì có những người Do Thái từ Roma về Jerusalem ăn mừng cái đại lễ gọi là đại lễ ngũ tuần. Và những cái người này được Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống nhé. Khi mà ông Thánh Phêrô đứng ra và ông bắt đầu ông giảng 10 phút thôi, 3.000 người Do Thái trở lại đạo. Trong cái số người đó là đại phần đa số những người đã kết án tử hình Chúa Giêsu Kitô và nói với Pilato rằng máu của Giêsu Nazareth sẽ đổ trên đầu chúng tôi và trên con cái chúng tôi. Thì ông Thánh Phêrô khi mà ông giảng với quyền năng của Chúa Thánh Thần và với 120 anh em công giáo đó, các tông đồ, các môn đệ cầu nguyện cho Thánh Phêrô, thì cái bài giảng đầu tiên á, 10 phút á, đem 3.000 người trở lại đạo. Họ nghe các thánh tông đồ tề tụ lại với nhau và nói giảng về Chúa Giêsu Kitô một thứ tiếng thôi mà tất cả các dân tộc, các sắc tộc đều hiểu được. Và trong đó có liệt kê có cái sắc tộc có tên là, có những người từ Roma. Anh chị em đọc thánh kinh thì chúng ta sẽ mở ra, chúng tôi xin mời anh chị em theo dõi mở sách công vụ tông đồ. Có những người rất là tiếc không có đem thánh kinh theo, rất là tiếc. Và như vậy thì rõ rệt chúng ta chưa có yêu Chúa thật. Ông Thánh đây, không có trang nha, Đoạn 2 vậy cho chính thống và chính thức. Đoạn 2 đây, câu 5 nha. Anh chị em có thể đọc câu 1 đến câu 5 được. Bây giờ bắt đầu từ câu 5 tôi đọc cho dễ cho nhanh. Cư ngụ ở Jerusalem có những người Do Thái đạo đức từ mọi dân thiên hạ về, thoạt tiếng Ý vang ra, tức là các thánh tông đồ nói tiếng của Đức Chúa Thánh Thần, thì cả đám đông cùng nhau tuôn đến và sững người ra, vì ai nấy đều nghe họ nói tiếng quê của mình. Lạ lùng không? Nói một thứ tiếng mà tất cả mọi dân tộc, mọi sắc tộc đều hiểu hết. Một thứ tiếng mà không phải là chỉ nói là cái tiếng của nước mình, dân mình, nhưng mà nói của quê mình nữa. Lạ lùng chưa? Rồi câu thứ 7, họ đứng chưng hửng và kinh ngạc mà rằng, này, những người nói kia hết thảy không phải là dân Galilê ư? Galilê là dân rất là quê mùa, quê lắm. Tiếng Jerusalem, tiếng Do Thái Jerusalem mới đáng người ta học. Galilê quê lắm, cục mịch quê mùa. Làm sao chúng ta mỗi người lại nghe tiếng quê ta sinh ra? Tưởng tượng xem, anh chị em tưởng tượng xem, các thánh tông đồ ở Jerusalem miền Nam nha, nói tiếng Nam, giọng Nam. Hay là Galilê là họ người miền Bắc, mà không phải Hà Nội nữa, tiếng Hà Nội thì sang trọng, thì tiếng rất là quê ở đâu đó. Mà bây giờ tất cả những người trong cái nước Do Thái đều hiểu và nghe như là họ nói cái giọng của nước, của quê mình. Rồi các nước như là mình nói một cái tiếng quê mùa đó mà người Lào cũng hiểu, người Campuchia cũng hiểu, người Mã Lai cũng hiểu, người Phi cũng hiểu, rồi người Tàu cũng hiểu, người Đại Hàn, người Triều Tiên cũng hiểu, rồi tất cả những người khác cũng hiểu. Chuyện này lạ. Và họ mới liệt kê đây: ta là người Parthi, Medi, Elam, Lưỡng Hà Địa, Jude, Cappadocia, Ponto, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, vùng Libya giáp với Kyrene. Ở đây á, là cái miền Phi Châu, anh chị em, Kyrene, Phi Châu.
Người Roma, thiên cư đến đây. Người Roma nữa, Do Thái và Tôn giáo, người Creta và người Ả Rập, nói tiếng Aramaic, tiếng hết sức là quê mùa phục mịch, mà bây giờ là tất cả mọi người hiểu, ở trong đó có dân Roma, tức là những người Do Thái từ Roma về mừng lễ ngũ tuần. Thì ông Thánh Phaolô khi mà viết cái thư này, ông gửi thẳng đến cái dân Roma, dân Do Thái ở Roma về Jerusalem đó. Ông gửi thẳng về cái nhóm người này. Nhóm người này khi mà được ơn của Chúa, Chúa Thánh Thần xuống, khi mà nghe ông Thánh Phaolô giảng đó, họ về, họ lập cái giáo hội giáo đồ hoàng Roma, thấy không? Thì ông Thánh Phaolô ông viết để ông nói là tôi cũng là người Do Thái. Tôi biết về Kinh Thánh, tôi biết về lịch sử của người Do Thái như thế nào. Do đó ông mới nói đây, ông nói về tin mừng Thiên Chúa, điều người loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh. Thì những người Do Thái ở Roma họ biết sách thánh mà, họ biết à, ông Phaolô này đó, ông nói cái ngôn ngữ của mình. Rồi bây giờ nói về con của người nha. Bây giờ hỏi lại anh chị em, tin mừng của Thiên Chúa là ai? Chúa Giêsu Kitô. Bây giờ câu 3 nha. Về con của người xin tự dòng giống David theo xác phàm. Đây thần học, nhiều người không có hiểu, anh chị em á, là người Công giáo cũng chưa có biết được cái điều này. Gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, tin mừng của Thiên Chúa, quyền năng giải thoát, quyền năng đem lại ơn cứu thoát cho những kẻ có lòng tin là sao? Quyền năng cứu thoát những kẻ tin vào tin mừng đó là sao? Chúa làm cái gì trên cái cơ thể chúng ta, trên cái linh hồn chúng ta? Chúa làm cái gì? Khi mà ông Thánh Phaolô viết thư cho giáo đoàn Roma đó, thì ông đặt như thế này, ông đặt cái câu hỏi tin mừng là gì. Thế thứ hai đó, làm thế nào để hiểu được tin mừng? Thứ ba đó, tin mừng đó có ảnh hưởng gì vào tương lai của những người Kitô hữu, những người Công giáo? Và thứ tư đó, làm thế nào để chúng ta có thể thấy được cái lợi ích của tin mừng trong đời sống hằng ngày, mỗi ngày của chúng ta? Khi mà ông viết thư Roma là ông đặt ra những cái câu hỏi đó. Và những câu hỏi này á, anh chị em nghe cái chữ thần học có vẻ cao siêu, nhưng mà thực sự rất thực tế. Khi mà rao giảng về tin mừng của Thiên Chúa, tức là rao giảng Chúa Giêsu Kitô, thì Chúa Giêsu Kitô có nghĩa là gì? Phải không? Thay vì nói là tin mừng là gì, thì Chúa Giêsu Kitô có nghĩa là gì? Cái điểm thứ hai, Chúa Giêsu Kitô có liên can gì đến đời sống hàng ngày chúng tôi? Chúa Giêsu Kitô có liên can gì đến tương lai của chúng tôi, hay là của gia đình chúng tôi, hay là của dân tộc chúng tôi, hay là của nhân loại? Và chúng ta đến với Chúa Giêsu Kitô, chúng ta phải hiểu Ngài như thế nào? Chúng ta phải đọc Ngài như thế nào? Thì đó là những cái câu hỏi mà ông Thánh Phaolô nêu lên trong đây. Thì kính thưa anh chị em, bây giờ đây, đây là một cái điều mà nhiều người Công giáo tin nhưng mà không hiểu. Nhớ, tin mà không hiểu thì có thể dễ dàng đưa vào cái giới gọi là cuồng tín. Hiểu mà không tin là đưa vào cái giới trống rỗng, rỗng toét, không có cái gì hết, chỉ có thể giả hình thôi. Hiểu mà không tin, biết mà không tin. Để chúng ta nhớ cái nguyên tắc đó ha. Thì ông Thánh Phaolô nói đây, đây là cơ bản của một cái giáo lý, một cái tín điều mà người Công giáo đã định tín vào thế kỷ thứ tư. Giáo hội Công giáo đã định tín điều đây. Câu số 3, về con có người xin tự dòng giống David theo xác phàm. Quan trọng lắm. Đây á, cái câu này chứng minh rằng Đức Giêsu Kitô là con người và hoàn toàn là con người. Có nghĩa là Thiên Chúa xuống thế, nhập thể, mặc lấy xác phàm, trở nên con người, hoàn toàn là con người, để cứu độ con người với cái ngôn ngữ của con người, với cái phương tiện của con người, với cái bản tính con người. Và đây á, cái thưa anh chị em, tại sao mà chúng ta nói là chúng ta xác tín, chúng ta tuyên tín rằng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, hoàn toàn là Thiên Chúa và là con người, hoàn toàn là con người, là chỗ đó. Có liên can gì đến tôi với anh chị em thưa? Nói cái điều này, tin mừng của Thiên Chúa này đó, có nghĩa là anh chị em đó, khi mà tin nhận Đức Giêsu Kitô và tin theo Chúa Giêsu Kitô, thì anh chị em được qua một cái nhân tính mới đây, một nhân tính Thiên Chúa tái tạo nên nhân tính này, để mà anh chị em được thông chia vào bản tính Thiên Chúa. Và anh chị em bây giờ đó sẽ được có một bản tính mới, bản tính đó là bản tính Thiên Chúa trong mình. Những người tin thờ Chúa Giêsu Kitô bây giờ đó, những người tin thờ Chúa Giêsu Kitô được thanh tẩy trong Chúa Thánh Thần, thì được Chúa cho một cái bản tính mới nữa, không phải là bản tính nhân loại, mà bản tính nhân loại bị hư vong rồi, hư mất rồi, hư đi, đang qua đi rồi. Và chúng ta là một cái nhân loại mới, một cái nhân tính mới, cái bản tính con người mới, cộng thêm có bản tính Thiên Chúa trong mình. Bởi vì đây là câu số 3 đó, tôi không hiểu anh chị em có theo dõi được chỗ này không. Về con người sinh tự dòng giống David theo sắc phàm, thì anh chị em đọc cái đoạn này thì chúng ta không thể không trở lại với ông thánh Luca. Luca là học trò của ai? Luca là con của ai? Marco là con của ai? Ông thánh tông đồ nào? Không, Marco vừa rồi đó, ông thánh Marco đó, thánh sử là con của ông thánh tông đồ nào? Chúng ta ngày hôm nay là ông thánh Phêrô. Còn Luca là đệ tử, là học trò, là con của ông thánh tông đồ nào? Paulo. Paulo mở Luca coi Luca nó làm sao. Rất tiếc nhiều người, tôi làm cho anh chị em cứ cắn rứt lương tâm hoài bởi vì không đeo thánh kinh theo. Ráng mà chịu, cứ dày vò hoài ha. Rồi, tin mừng thánh Luca, nhớ ông thánh Luca viết hai quyển, thực sự là một bộ, quyển thượng quyển hạ. Ông thánh Luca viết tin mừng cũng là thánh sử thánh ký đó. Thánh Luca viết quyển thượng gọi là tin mừng thánh Luca, còn quyển hạ là gì? Tin mừng theo giáo hội Công giáo. Đó là công vụ tông đồ. Chúng ta gọi là tin mừng theo giáo hội Công giáo. Rồi đây. Bum bum bum. Mở với chúng tôi tin mừng theo thánh Luca. Gia phả của Chúa Giêsu. Đoạn 3, câu 23. Tôi đọc cho anh chị em nghe nhé. Đức Giêsu khởi công vào lối 30 tuổi. Như người ta nghĩ thì ngài là con của Giuse, con của Eli, con của Matta, con của Levi, con của Menchi, con của Jaina, con của Giuse, con của Matatia, con của Amos, con của Naum, con của Hesli, con của Nagai, con của Matia, Matas, con của Matatia, con của Semiin, con của Joseph, con của Yoda, con của Jahanan, con của Resa, con của Zorobaben, con của Salarien, con của Neri, con của Mechi, con của Adi, con của Kosam, con của Enmadan, con của E, con của Yesu, con của Eliezer, con của Yorim, con của Masak, con của Levi, con của Simeon, con của Juda, con của Yuse, con của Yonam, con của Eliakim, con của Mesia, con của Mena, con của Matasa, con của Naanam, Nasam, con của David. Gia phả Chúa Giêsu Kitô truy về ông thánh Luca, đệ tử của ông thánh Phaolô. Ông học từ đâu? Ông thánh Luca học từ ông thánh Phaolô chứ đâu? Dạ, ông thánh Phaolô nói như thế này: về con có người sinh tự dòng giống David theo sắc phàm, con người có tổ có tông có cội có nguồn mà. Thì Chúa Giêsu Kitô, ông thánh Phaolô khẳng định rằng đây là người Do Thái, đây là con người như mọi người, hoàn toàn là con người bởi vì có tổ có tông mà. Và tổ tông của ngài là ai? Là David. Anh chị em có đọc ông thánh Phaolô á, ông thánh Phaolô dạy cho ông thánh Luca ha, thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Ông thánh Luca nói Chúa Giêsu Kitô cũng như xe nên là kéo dài đến David. Rồi coi, tiếp tục trở lại nha, truy về nguồn đó. Con của David, David là con của Isai, Isai là con của Jobet, con Jobet con của Bus, con Bus là con của Sala, rồi con của Naason, con của Aminadab, con của Adi Amin, con của Ani, con của Esrom, con của Phares, con của Juda, con của Jacob. Jacob con của ai? Jacob và rồi Isaac con của ai? Abraham. Rồi Abraham con của ai? Tare, Tare con của Nacor, Nacor con của Serach, Serach con của Nagao, con Nara con của Phalek, Phalek con của Abel, và Abel con của Salah, con của Cainam, con của Arphaxad, con của Sem, Sem con của ai? Tùy về hết lịch sử. Noe con của Jared, Jared con của Maleleel, con của Cainam, con của Enos, con Enos con của ai? Seth, Seth con của ai? Seth con của ai? Adam, Adam có mấy đứa con? Mấy đứa con trai? Cain và Eben. Cain giết em của mình, Cain bị Chúa rủa, rồi Adam với Eva sinh ra đứa con nữa tên là Seth, phải trở về cựu ước. Adam con của ai? Con của Thiên Chúa. Vừa dòng giống của con người nhưng mà truy về nguồn con của Thiên Chúa. Cuối cùng Đức Giêsu Kitô là con của Thiên Chúa. Coi đây, anh chị em coi đây. Câu 3: về con của người sinh tự dòng giống David theo sắc phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí do tự mình phục sinh từ cõi chết. Đây là ông thánh Phaolô tông đồ nói về gia phả Chúa Giêsu Kitô, có ghép lại trong hai câu 3 và câu 4. Mà cái người con đó, linh hồn của ông thánh Phaolô giải thích thêm trong cái gia phả đó. Gia phả này thường thường không được đọc trong các sách, trong các lễ phụng vụ đâu. Thường thường đọc là gia phả vào mùa vọng đó thì chúng ta đọc gia phả Chúa Giêsu Kitô theo ông thánh Matthew. Còn gia phả theo ông thánh Luca thì ít khi đọc lắm. Nhưng mà chúng ta thấy đó là ông thánh Phaolô muốn nói cái gì? Đức Giêsu Kitô là tin mừng cứu độ, là quyền năng cứu thoát cho những kẻ có lòng tin, đặt lòng tin vào Chúa đó. Thì cái tin mừng này là ai? Thưa là Chúa Giêsu Kitô. Và Chúa Giêsu Kitô là gì? Thưa là con người, hoàn toàn con người, và là Thiên Chúa, hoàn toàn Thiên Chúa. Bởi thế Ngài mới có quyền năng cứu độ chúng ta. Được chưa? Có nhức đầu chưa? Có choáng váng chưa? Thấy khỏe hả? Anh thấy khỏe ra hả? Để chờ để tuần tới tôi khảo bài á, lúc đó mới thấy khỏe. Làm ơn đem sách Tinh Kinh theo ha. Làm ơn đem theo. Lấy bài bản dịch của cha Thuấn, bài cái này người ta sửa lại nó không có đúng lắm. Là tôi muốn là làm sao có tiếng Hy Lạp, tiếng Anh và tiếng Việt. Việt Anh Hy, Hy Anh Việt cũng được, để cho mọi người theo dõi được. Đến đây anh chị em thấy chưa? Thấy rõ chưa? Có nghĩa là như thế này. Bây giờ Chúa Giêsu Kitô, tin mừng của Thiên Chúa, quyền năng cứu thoát những kẻ tin. Vì tin, bởi tin mà chúng ta được nên công chính, câu 16, 17, 18 á, chúng ta đọc cái đó. Hôm thứ hai chúng ta nói rồi. Thì bây giờ đó, tại sao mà ông thánh Phaolô nói rằng Đức Giêsu Kitô con của David bởi sắc phàm, rồi con của Thiên Chúa được tuyên bố là con của Thiên Chúa, được đặt làm con Thiên Chúa, có liên can gì đến mình? Có liên can gì đến cái việc mà anh chị em đến đây xin ơn? Thưa liên can hết sức là mật thiết như thế này. Anh chị em đến với Chúa, anh chị em cứ đến với cái trí này là Chúa là đấng ban ơn, con là đến xin ơn thôi. Rồi Chúa đổ ơn xuống, rồi con lấy, con về, con sử dụng xong hết. Thấy không? Con đang đau, con đang bị ung thư, Chúa đổ ơn xuống, con hết đau, con hết lo, con đỡ đau, rồi kia về nhà lo lại. Nhưng mà cái đường lối của ông thánh Phaolô, đường lối của Chúa là không phải là mình đến với một người khách quan, người bên ngoài mình. Đây là ở trong mình, ơn cứu độ đến ở trong mình. Đến với Chúa qua cái bản tính nhân loại, con là con người tội lỗi đang hư đi đây, nhưng mà bây giờ con thắp nhập vào Chúa Giêsu Kitô, bởi con tin vào Đức Giêsu Kitô là con người, hoàn toàn con người, nhưng mà trong con người đó cũng là Thiên Chúa, hoàn toàn Thiên Chúa. Thì á, chúng ta thông chia được với Chúa Giêsu Kitô cái bản tính nhân loại đó, và qua bản tính nhân loại đó chúng ta lại thông chia với Ngài bản tính Thiên Chúa. Khi mà bản tính Thiên Chúa đi vào trong mình đó, thì những cái sự lo phiền sợ hãi như trong bài giảng ngày hôm nay đó, tất cả những cái sự lo sợ, sợ chết này nọ, sợ chất độc, sợ rắn độc, sợ bệnh tật đó, khi mà chúng ta đụng chạm được qua cái nhân tính của mình, nhờ nhân tính của mình nối kết với nhân tính của Chúa Giêsu Kitô, rồi trong cái nhân tính của Giêsu Kitô chúng ta đụng chạm được thiên tính của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được giải thoát. Cái con đường duy nhất để được ơn cứu độ là con đường nhân tính, mà phải là nhân tính của Chúa Giêsu Kitô. Thì anh chị em đến á, anh chị em đến cầu nguyện cầu xin á, thì phải bắt đầu những từ những gì mình đang có. Mình có sao mình đến với Chúa như vậy? Những cái sự đau khổ, những cái sự lo lắng, phiền muộn hay là sợ hãi của mình đó, nó là nhân tính. Mình không đau, mình không buồn, mình không sợ, mình không có lo thì mình không phải là con người. Chúa cũng sợ khi mà Chúa phải uống chén đắng, lại cho xin cất khỏi con chén đắng này, nhưng đừng theo ý con mà theo ý cha. Nhân tính, thiên tính đó, chúng ta cũng sợ như Chúa sợ. Hay Chúa đói, hay Chúa mệt, hay Chúa vui, hay Chúa buồn khi thấy Lazarus chết, Chúa khóc. Từ nhân tính đó chúng ta đi vào cái nhân tính của Chúa Giêsu Kitô, rồi chúng ta thấp nhập vào trong thiên tính. Từ đó đó, thánh khí làm cho Đức Giêsu Kitô, hay là Chúa Giêsu Kitô tự sống lại từ cõi chết đó, thì mình cũng được cứu thoát, được giải thoát. Chúa cho mình sống lại từ cõi chết như Chúa. Cái đó là cái con đường để chúng ta cầu nguyện, con đường để chúng ta lãnh nhận cứu độ. Thật đơn sơ, có ý nghĩa gì đối với mỗi một người chúng ta? Tôi biết rằng có nhiều người bây giờ vẫn còn hoang mang, vẫn không hiểu. Từ nãy giờ cha nói cái gì? Khó hiểu quá. Muốn hiểu thì phải cầm cuốn thánh kinh lên học, học, đọc, suy niệm, chiêm niệm. Tôi sẽ trở lại vấn đề này ngày thứ hai.
Yeah.
Kính mời anh chị em đọc với chúng tôi, đọc lại thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, bắt đầu từ câu 1. Phaolô, nô lệ của Đức Kitô Giêsu, được kêu gọi làm tông đồ, tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa, điều người đã loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh về con của người sinh từ dòng giống David theo xác phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí, do tự phục sinh từ cõi chết, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Chúng ta dừng lại đây. Chúng ta mất 2 tháng trời để nói lên Phaolô là ai, Phaolô là gì và Phaolô làm gì. Phaolô là ai, là gì hay là làm gì hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta đã cùng nhau học hỏi khá lâu về chân tướng của Phaolô. Phaolô được định nghĩa bởi một đấng tối cao, đó là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta thấy trong câu 1 là như vậy, và chúng ta bước sang câu 2, chuyển tiếp nói về cái đấng định nghĩa Phaolô là ai. Nói về cái đấng đó đã có từ ngàn xưa và từ thuở tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã nói trước tiên tri về đấng này. Và chúng ta qua bên đoạn 1 câu 3 thì đây là ông Thánh Phaolô nói về chủ nhân của mình. Khi mà nói tôi là nô lệ thì hiển nhiên tôi phải có chủ nhân. Chủ nhân định nghĩa tôi là ai? Chủ nhân của tôi là ai? Chủ nhân của tôi là gì? Thì anh chị em chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đọc câu 3, câu 2, câu 3 và câu 4 để mà có thể hiểu được câu 3 đó. Về con của người sinh tự dòng giống David theo xác phàm. Câu đó thì anh chị em cần phải đọc 3 quyển tin mừng, gọi là Nhất Lãm, Marco, Luca và Matthew. 3 quyển đó nói về câu số 3 trong thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Anh chị em muốn biết Đức Giêsu Kitô là gì theo cái nhìn của con người đó thì đọc 3 cuốn sách tin mừng đó. Còn câu số 4 đó thì anh chị em sẽ phải cũng tiếp tục 3 cái tin mừng đó cộng thêm tin mừng Thánh Gioan Tông Đồ. Bây giờ chúng ta dừng lại nha. Ở đây anh chị em đến đây như trong thánh lễ cha giáo có nói rất là rõ, anh chị em đến đây để xin ơn chữa lành hồn lẫn xác. Có những người đến đây để xin được ơn bình an bởi vì đã đi theo các ông thầy, như cha giáo cũng nói rằng ông thầy nước sôi rồi nước lạnh rồi không biết có nước lèo không đó, đủ thứ nước, rồi mình uống đủ thứ nước vô rồi bụng mình nó cồn cào, nó làm giặt trong đó, rồi lâu lâu Tào Tháo nó cũng rượt. Anh chị em đến đây để anh chị em như cha giáo nói trong thánh lễ đó là tìm gặp Chúa cứu thế, Chúa chiên lành, đấng tối cao. Chúng tôi muốn cùng với anh chị em đi sâu vào trong cái chân tướng hay là cái căn tính, cái gốc tính của Ngài, căn tánh hay là gốc tính của Ngài. Để khi mình đến mình cầu nguyện hay mình gặp gỡ không phải là chỉ gặp một cái tư tưởng hay là một cái hình ảnh mình tưởng tượng ra. Chúa là gì? Chúa là ai? Ông Thánh Phaolô nói tôi là nô lệ của Chúa Giêsu Kitô. Thế thì Giêsu Kitô là gì? Giêsu Kitô là ai? Anh chị em suốt cả cuộc đời, nhất là nói riêng cho những người Công giáo, suốt cả cuộc đời cầu nguyện cùng Chúa, biết Chúa là ai? Chúa Giêsu Kitô là gì? Nói cho tôi hay, Chúa Giêsu Kitô là gì? Chúa Giêsu Kitô là ai? Đấng cứu độ. Nói ngon lành trả bài như là thuộc lòng. Con Thiên Chúa, rồi đấng cứu độ, rồi gì nữa? Tôi nói cái chuyện này là nói cái tính cách đích thân đó, anh chị em gặp Chúa Giêsu Kitô, biết Chúa Giêsu Kitô đích thân. Đứng cứu độ là sao? Con Thiên Chúa là sao? Anh chị em sẽ không bao giờ biết được Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa hay là Đức Giêsu Kitô là Chúa cứu độ đó, cho đến khi nào anh chị em biết được Ngài là một con người như mọi người. Chúng ta đến với Ngài và vẫn tiếp tục đến với Ngài mỗi ngày, gặp gỡ Ngài mỗi ngày bởi vì Ngài đang sống mà. Mình vẫn trong cái mùa gọi là mùa phục sinh, cả 21 thế kỷ qua vẫn tiếp tục mừng kính Chúa đã chết và đã sống lại. Trong hai cái câu đó, câu 3 và câu 4 nói về chuyện đó. Ngài tự mình sống lại. Từ cõi chết, đã chết rồi,
chôn trong mồ, mai táng trong mồ 3 ngày sống lại. Nhưng mà trước khi nói về việc Ngài là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là Chúa cứu độ đó, thì chúng ta phải đi qua một cái cầu, đi ngang qua một cái cầu, băng qua cái cầu, như là trong Tin Mừng Thánh Gioan tông đồ thì nó qua cái cửa. Cái cửa đó là Chúa Giêsu Kitô, nhưng mà Chúa Giêsu Kitô như thế nào? Anh chị em muốn được ơn chữa lành thì phải hiểu điều này, phải biết. Hiểu biết, mà chúng ta muốn hiểu biết thì chúng ta phải học. Không học thì không biết, thì chúng ta đến chúng ta cầu cái gì mà chúng ta không biết, cầu với ai chúng ta cũng không hay. Chỉ có một cách duy nhất để đến với Thiên Chúa là qua Đức Giêsu Kitô. Chỉ có một cách duy nhất để gặp và biết được Đức Giêsu Kitô là qua nhân tính của Ngài. Cái chữ nhân tính đối với nhiều người Công giáo cũng đã thấy khó hiểu rồi. Phương chi những người chưa bao giờ nghe giảng, chưa bao giờ nghe nói về đạo Công giáo. Nhân tính là gì? Cho tôi nghe, nói cho tôi giải thích nhân tính là gì? Tính người hả? Chứ không phải là thú tính không? Nói ngược lại là trái ngược lại, không phải thú tính hay là thực tính của thực vật, của cây cỏ. Thú tính là có nhân tính. Nhân tính là sao? Đói bụng, trong đó cũng có đói bụng, cũng có vui, có buồn, có đau, phải không? Nhân tính là như thế nào? Anh chị em chỉ có thể đến với Chúa qua nhân tính. Chúng ta không có trực tiếp đi thẳng vào trong thần tính của Chúa được đâu. Thần tính là tính của trời đó. Là trong Đức Giêsu Kitô, Ngài có hai bản tính: bản tính nhân loại và bản tính Thiên Chúa. Và chúng ta không thể nào đến được với bản tính Thiên Chúa nếu chúng ta không qua bản tính nhân loại của Đức Giêsu Kitô, là con Thiên Chúa, là Chúa cứu độ. Để học điểm này đó thì có nhiều người nói với tôi, sao mà thấy chán quá, đọc cái gia phả Chúa Giêsu Kitô nó dài từ là mấy chục đời, dài rất dài, thấy chán. Nhưng mà nếu anh chị em muốn thực sự có yêu thương ai và chúng ta kính thờ ai, chúng ta phải biết cho bằng được, là phải học cho bằng được. Thế thì nhân tính của Đức Giêsu Kitô như thế nào? Trước khi hiểu về nhân tính của Giêsu Kitô thì chúng ta phải biết nhân tính của mình. Có bao giờ anh chị em ngồi lại xét xem, soi lòng của mình đó, để coi cái bản tính con người là gì? Mình khác với thú vật ở chỗ nào? Con người khác với con thú ở chỗ nào? Các bác sĩ nói với tôi, các bác sĩ nó trong hiệp hội Thánh Luca y sĩ nói với tôi rằng là có các bệnh nhân đến nói rằng, các bác sĩ không hiểu tại sao giáo hội vậy, chỉ có con người mới có linh hồn thôi, thú vật nó cũng có linh hồn nữa, tại sao nói thú vật có linh hồn? Bởi vì khi mà nó chết nó cũng biết khóc, nó cũng biết đau, nó cũng biết thương. Nói thú vật có hồn không? Thú vật có linh hồn không? Có không? Nó cần cảm giác hả? Đánh nó đau không? Giác hồn. Chế thêm nhiều chữ ra. Thú vật nó không có linh hồn, nó cho có thú hồn. Linh là linh thiêng mà. Mình á, mình nói về nhân tính của mình thì con người đó có linh hồn, có trí khôn, có thân xác. Có thân xác, có trí khôn, có linh hồn, gồm 3 phần ha. Có trí khôn, có thân xác và có linh hồn. Nhưng mà cái trí não này nè, nó nằm trong linh hồn. Cái trí khôn nó nằm trong linh hồn của mình. Còn cái não á, não bộ nó nằm trong thân xác. Anh chị em phải hiểu điều đó. Bộ não này nó nằm trong xác, vì chúng ta có thể mổ ra chúng ta cân nó nặng bao nhiêu. Nó cân nặng 1/3 của toàn thân anh chị em á. Anh chị em lấy cái não ra bỏ lên bàn cân á, thì 1/3 cái toàn thân của anh em, thân thể anh em á, là cái não của mình, nặng lắm. Trí khôn nằm trong linh hồn, cái não nằm trong thân xác. Nhưng mà mình còn cái phần khác nữa, đó là thần khí. Chúng ta sẽ nói về thần khí sau. Thần khí là cái sự sống cho linh hồn lẫn cho thân xác. Mình khác với lại thú vật ở cái chỗ là mình có trí khôn, và cộng thêm là mình có ý chí tự do. Những cái điều này á, trước kia không ai dạy cho chúng ta biết, cho đến khi Chúa Giêsu xuống thế làm người. Rồi Ngài dạy cho, Ngài mở lòng soi trí, Ngài mặc khải cho, rồi con người mới hiểu được con người là gì. Nhờ Đức Giêsu Kitô mà chúng ta mới biết được mình là gì và mình là ai. Chứ còn tôi nói thật với anh chị em đi đâu không có ai dạy cho cái điều này đâu. Trí khôn và thân xác, rồi cộng thêm cái ý chí tự do của con người.
Bây giờ nè, nói về cái nhân tính của con người nha, nè, tôi nói trở lại với anh chị em coi. Trong con người của chúng ta đó, những cái gì, những hành động nào, những cái phản ứng nào đó, cảm ứng nào chứng tỏ mình là con người? Những hành vi nào chứng tỏ mình là con người hơn hết? Tình yêu, thương người khác chứng minh là mình con người, phải không? Chó mèo nó có thương nhau không? Thú vật nó có biết thương nhau không? Có không? Con gà nó có thương mấy con gà con, gà mẹ thương con chứ hả? Nó có tình yêu vậy. Thế thì thú cũng có tình yêu mà. Chọn lựa à, cái đó là cái điều mà chúng ta cần phải đặt ra, đặt lại vấn đề cho anh chị em. Anh chị em chọn lựa, thay vì ở nhà, chọn lựa đi thật xa đến nhà dòng Chúa Cứu Thế. Chọn lựa đó, ở nhà có thể thoải mái hơn, nhưng mà lên đây bắt buộc phải nghe giảng, rồi đọc kinh rất là nhiều. Nghe giảng rồi nghe đọc kinh rồi nghe giảng nữa. Chọn lựa. Bây giờ một con người đó đang đói bụng, bụng đói meo, cồn cào nó kêu đó, và một con chó cũng đói, thật là đói, để ra một cái bánh hamburger ngay ở giữa đó, thì á, con chó và con người ai sẽ ăn trước? Con chó sẽ ăn trước. Sao biết con chó ăn trước? À, coi nó có chất độc không? Không có chất độc thì sao? Nó suy nghĩ đủ cái chuyện đói quá rồi chụp nó ăn thôi. Khác với con người, cái chỗ là con chó nó đói là nó ăn theo bản năng của nó thôi. Còn con người suy nghĩ, một đứa bé nó thấy cái bánh đó, chó chạy tới là tạp liền. Còn đứa bé nó nghĩ, mẹ tôi ở nhà cũng đói, em tôi ở nhà nó cũng đói, mình lấy mình cắt ra làm 3, làm 4, làm 5, làm 6 mảnh đó, chia ra cho người khác ăn. Chọn lựa. Con người đó, cái tính người cái chỗ đó nó khác với thú vật cái chỗ đó. Khi mà các anh chị đến với Chúa, anh chị phải đến với Chúa như vậy, có cái trí khôn và cũng có cái ý chí chọn lựa. Mà chọn á, luôn luôn cái ý chí để mà chúng ta chọn là chọn điều tốt. Tốt không phải chỉ cho mình mà thôi, mà tốt cho cái người mình thương. Luôn luôn là như vậy. Ý chí là để chọn, mà chọn để những điều tốt, không bao giờ mình chọn những điều xấu. Cho dẫu những cái điều mà mình, nó xấu thật trong tự bản chất nó xấu, nhưng mà ở ngoài đó người ta sơn màu, cái màu sắc của nó cho lành thấy như là nó đẹp, nó tốt, mình cũng chọn nữa. Ví dụ như có những người đi chọn hút ấp về, hay chọn cờ bạc, hay chọn nghiện ngập rượu chè, chọn trắc tán ăn chơi đó, thì mình nghĩ trong đầu á, mình nghĩ nó là tốt, mình chọn những cái điều tốt. Còn cái trí khôn đó là soi sáng cho chúng ta biết phân biệt cái gì lành dữ, thiện ác, tốt xấu. Trí khôn làm điều đó là ánh sáng soi vào. Còn cái ý chí là cái ý muốn tự do đó, ý chí tự do là để chọn, mà chọn luôn luôn điều tốt. Còn trí khôn tìm sự thật, ý chí tìm điều tốt. Tôi đang nói về bản tính con người nha. Tôi đang nói về bản tính con người. Thiên thần không có cái điều này. Thiên thần nhìn cái là biết liền à. Còn con người phải suy nghĩ, phải suy ra, thấy. Còn thiên thần á, nhìn vào là thấy được tự bản chất của mọi sự việc. Thì do đó khi mà anh chị em đến, anh chị em cầu nguyện với Chúa, nó không phải như là những người vô ý thức. Chúng ta đến, chúng ta thờ lại, chúng ta nhưng nói như không có người ở đó vậy đó. Nhưng nói với ai đó. Chúng ta đến với Chúa là chúng ta biết đấng này là đấng thượng trí vô song. Thì chúng ta đến có một cái sự tôn trọng, tự trọng và kính thờ Ngài. Thì chúng ta đến với Ngài trong cái bản tính con người trước, và bây giờ mình không có sống bản tính con người của mình, mình không vận dụng cái trí khôn của mình, mình không có sử dụng cái ý chí tự do của mình để chọn lựa đó, thì anh chị em khó mà có thể hiểu được Chúa, biết được Chúa và đón nhận được chính Chúa. Và vì vậy cái lối sống đạo của anh chị em nó cứ tiếp tục như là những đứa con nít thôi, nó không có chiều sâu, nó không có chiều sâu với anh chị em, không có suy nghĩ, không có cái chiều sâu của suy niệm hay là chứng nghiệm với Chúa. Tôi biết nói đến đây thì có lẽ là một số người thấy nó quá cao siêu rồi, để trở lại cho nó gần hơn, là sát hơn, là thực tế hơn. Sự thật là như thế này, trong cái bản tính con người đang bị hư hoại đó, đang hư hoại, đang đi vào cõi diệt vong đó. Bản tính con người, một trong những cái hành động hay là những cái chuyện nó phải xảy ra trong bản tính con người đó, dầu muốn hay không thì anh chị em biết là chúng ta phải chết. Đó là bản tính con người. chết. Chữ thứ hai đó phản ánh bản tính con người á là hiển nhiên rồi, già, không thể tránh được cái già. Mỗi một ngày là anh chị em già hơn một ngày, cứ thêm một ngày xé tấm lịch là già thêm ngày, không thoát được bản tính con người đó. Cái thứ ba là nhiều người đến đây vì cái gì? Đau bệnh, phải không? Đau bệnh, những cái chuyện đó chúng ta đâu thoát được. Thú vật nó cũng vậy, nó cũng già, nó cũng chết, nó cũng đau bệnh, nhưng mà con người khác với thú vật. Thú vật nó không ý thức được, nhưng con người ý thức được cái chuyện đó. Con vật á, đá nâng cái con chó, mình đá nâng cái nó đau, nhưng mà hồi á, nó trở lại, nó đói nó cũng tới, nó xin mình ăn nè. Nhưng mà con người á, đá cái đâu hay chửi cái đâu á, là nhớ hoài, nhớ mãi, con người khác mà. Do đó khi mà chúng ta đến với Chúa thì chúng ta phải biết ý thức rằng mình có cái bản tính này, bản tính nhân loại, cái thân xác của tôi, cái trí của tôi nó càng ngày nó càng hao mòn, cái thân xác này nó cũng càng ngày nó càng tiêu hao đi, cái sức sống nó không còn nữa. Càng ngày nó như vậy, càng đến gần cái chết, càng ngày càng già nó như vậy đó. Thì chúng ta đến với Chúa, chúng ta trình bày cho Chúa, chúng ta dâng lên cho Chúa, mình biết mình dâng cái gì, mình phải ý thức được mình là gì và những cái gì thuộc về mình, nó phải là sở hữu của mình thì mình mới cho người khác được, mình mới dâng cho Thiên Chúa được. Còn nếu mà anh chị em không có ý thức được, ví dụ như bây giờ trong cái cơn đau của mình đó, mình nói đau nhưng mà mình không có nhìn vào nó, mình nói cơn đau này là của tôi, cái bệnh này là của tôi, cái sầu này là của tôi, cái tội này là của tôi, anh chị em không nói như vậy đó, anh chị em không là công nhận nhìn nhận đó và nói là của mình đó, tội của tôi đó, thì anh chị em không thể nào trao cho Chúa được. Một cái điều này tôi lưu ý anh chị em cho thấy rõ nha. Nhìn vào trong lòng mình, nhìn vào trong cái bản tính con người đó thì đơn sơ lắm. Con người tại sao mà phải đi đến cái già, cái bệnh và cái chết? Và Chúa đến, Chúa giải, không phải Chúa giải cái già, cái bệnh và cái chết. Chúa cứu độ không phải những cái điều đó, nó là ngọn ngành thôi, già bệnh chết á, lão bệnh tử đó, lão bệnh tử đó, cái đó là cái ngọn ngành thôi. Cái gốc của nó là gì? Là cái tội. Cái tội nó bắt đầu từ đâu? Từ chỗ này nè. Anh cho em nhìn, anh cho em thấy. Bên ngoài đó, ở phía bên ngoài đó, ngoại lai đó, thế giới ngoại lai đó, thì con người thích, rất là thích. Bản tính con người thích được cái gì? Thích được người ta khen, cái lời nói người ta khen mình. Một là khen mình giỏi, hai là khen mình hay, ba là khen mình đẹp. Giỏi, hay, đẹp. Mình làm cái gì đó củng cố cái tôi của mình, phải có cái lời khen của người khác, phải như vậy mới được. Mà không có thì mình thấy là mình không có chỗ đứng trong xã hội, mình có giá trị. Xét lại xem có hay không. Còn bên trong đó, nội tại đó, trong cái cơ thể này nè, luôn luôn lúc nào cũng tìm cái sướng, cái khoái cảm, cái khoái lạc. Cái thân xác nó như vậy đó. Cái thân xác mình nó đi tìm cái khoái lạc. Nóng tí xíu là phải quạt, hay là nóng tí xíu là bật cái máy mùa đông lên trên chiếc xe hơi đó, bật máy mùa đông lên, máy lạnh lên cho nó mát. Phải như vậy. Cái thân xác mình ở bên trong là luôn phải cho nó không có đau. Anh chị em đến đây cũng vào mục đích đó thôi, không có chối cãi được. Mình đang đau, mình đang sầu, mình giải sầu, đang đau thì làm sao cho khỏi đau. Cái thân xác mình ở cái bản tính con người như vậy, bên trong là tìm làm sao cho được khoái, hay là được sướng, hay là được đừng có đau. Bên ngoài á, làm sao cho người ta thấy mình bên ngoài, làm sao người ta thấy hay, thấy giỏi, thấy gì đó. Anh chị em xét lại nha. Những cái đó là của anh chị em, cái đó của tôi, ai cũng có hết á. Thì chúng ta đến với Chúa, chúng ta biết là như vậy, những cái điều đó đưa chúng ta đến cái bệnh, đưa chúng ta đến với cái khổ, đưa chúng ta đến cái già, đưa chúng ta đến cái chết. Tại sao đưa đến với Chúa Giêsu Kitô? Tại sao đưa chúng ta có cái cây nến không? Anh chị em, nếu mà lửa đó mà nó ở ngoài cái tim đèn và ở ngoài cái xác thì lửa còn là lửa không? Tại sao cái cây á, những cái cây nó sống lâu hơn con người vậy? Có những cái cây ở trên miền Bắc Cali á, chúng ta vào trong cái rừng gọi là Yosemite National Forest, là cái rừng cây đỏ đó, nó sống cả ngàn năm. Có những cái cây nó tuổi nó bằng các thánh tông đồ, có thể là 2000 năm thời các thánh tông đồ, là trước đó nữa cây 2000 năm rồi. Tại sao cây nó sống lâu hơn con người vậy? Có nước rồi.
người cũng có nước mà chị. Tại sao cây nó sống lâu hơn con người này? Hả? Nó không có trí khôn gì nên nó sống lâu hơn hả? Có các anh chị có bao giờ đi đến Yosemite National Forest chưa? Lên trên Yosemite chưa hả? Chưa lên đó hả? Tôi lên đó, tôi tĩnh tâm lên đó, là tôi lên đó, tôi cắm trại lên đó rồi. Cái cây có mấy cây nó to 30 người á, 30 người lớn người Mỹ á, và giang tay ra như thế này, vòng nó lớn như vậy. Chỉ có thế giới chỉ có California mới có loại cây đó thôi, Redwood, cao, thật là cao. Chưa thấy hả? Có nghe nói về chỗ đó không? Lên chưa? Lên rồi hả? Có một vài người lên rồi. Tại sao nó sống đến là trên 2000 năm? Thời mà ông vua Alexander đại đế đó, ông bắt đầu còn nít là nó bắt đầu mới sinh đó. Tại sao sống được 2000 năm trên 2000 năm hả? Có những cái cây không? Chưa chắc. Mình bây giờ nói mốt là vài ba năm nữa có một số người sẽ là phân bón cho cây cỏ đó. Tại sao cây sống lâu hơn mình? Hả? Không biết lo hả? Cây không có cái... Chị suy nghĩ giống như con người. Đơn sơ lắm, rất là đơn sơ. Cây nó sống lâu là bởi vì á, nó có gốc, nó có rễ, và gốc rễ luôn nó bám vào đất, phải không? Con người có rễ, có gốc không? Đâu? Chị có rễ không? Tôi thấy rễ gì đâu, gốc gì đâu. Bố mẹ. Khi mà bố mẹ sinh mình ra rồi mình trở nên một cá nhân rồi, phải không? Một cá nhân rồi mình á, thực sự là cuối cùng cũng phải tách ra khỏi gia đình, lập cái gia đình khác. Rồi con sinh ra con cái cũng tách ra khỏi gia đình, lập gia đình khác. Còn cây á, nó sinh ra gieo nó vào đất thì nó đứng ở đó luôn và nó bám rễ vào đó luôn. Nó đi đâu hết á? Rễ mình ở đâu? Gốc mình ở đâu? Nếu mà bây giờ mà mình biết được cái mình có rễ có gốc, mình biết được cái nguồn sống mà mình bám vào đó đó, bám chặt vào đó như cái cây rừng Redwood đó, ở trên Bắc Cali đó, mình bám sâu vào đó thì mình sống trường sinh bất tử. À, anh chị em có theo được không? Có theo được không chuyện này không? Tại sao mình bệnh nè, mình già nè, mình đau rồi mình chết? Bệnh già đau chết vì con người cứ nghĩ rằng là mình tự lập, mình tự lực, mình tự cường, tự túc, tự hết, nhưng mà quên mất mình có cái gốc. Ai dựng nên mình? Tại sao mà Chúa Giêsu có thể có cái quyền năng đó? Ngài là con người như mọi người, Ngài cũng đau đớn khi người ta đánh Ngài, Ngài cũng lo sợ khi mà biết rằng người ta sẽ đến bắt bớ Ngài rồi mắng nhiếc rồi đủ thứ kết án tử hình. Ngài chịu nhục, Ngài chịu sự phản bội đó, Ngài đau, Ngài khổ, Ngài khóc khi thấy người bạn của Ngài là Lazaro chết trong mộ. 3 ngày chôn, 4 ngày rồi, hôi thối rồi, Ngài khóc thương. Ngài biết là Ngài cũng vui cười khi thấy con nít đến, Ngài vui tươi hân hoan trong thần khí. Chúa Ngài nói: lạy cha, con tạ ơn cha vì cha không mặc khải những điều này cho những kẻ khôn ngoan và thông thái, nhưng mà cho những người bé mọn. Ngài vui, Ngài cười, Ngài như mọi người đó. Nhưng mà tại sao Ngài khi Ngài chết rồi, chôn Ngài trong mồ 3 ngày 3 đêm, Ngài sống lại được? Bởi vì cái phần con người đó, cái bản tính con người của Chúa Giêsu là Ngài lấy cái ý chí tự do của Ngài, Ngài thấp nhập vào trong ý chí hay là thánh ý của Thiên Chúa. Bắt được cái mạch đó, tất cả bám vào trong Thiên Chúa, cái gốc của mình á, cái rễ của mình á. Các anh chị biết, lưu ý điều này, nếu mà muốn ghi xuống thì ghi. Cái gốc rễ của mình đó là cái ý chí tự do, cái sự chọn lựa của mình. Và khi mà nó chọn á thì chọn cái điều tuyệt hảo, cái điều toàn chân, cái điều tuyệt mỹ. Mà không có gì toàn chân là tuyệt mỹ, là toàn hảo ngoại trừ Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến, Ngài dạy, Ngài hướng dẫn chúng ta cái cách để mà chúng ta lãnh nhận ơn cứu độ là cái chỗ đó. Lửa mà nó không có bám vào trong cái tim đèn á, là không còn sáng thì nó tắt rồi, tắt ngục rồi. cây mà nó không bám rễ sâu vào trong lòng đất thì chắc chắn nó chết thôi. Mà con người đó không dùng cái ý chí của mình, cái sự chọn lựa của mình chọn bám vào Thiên Chúa thì bảo đảm với anh chị em, anh chị em cứ khổ hoài. Cứ đến đây thì như trong bài giảng của cha giáo ngài nói rằng là mình tập trung vào mình tập trung vào cái đau của mình tập trung vào cái khổ của mình, vào gia đình của mình tập trung mình bám vào cái khác, không phải bám sâu vào cái gốc. Là thật là đơn sơ thôi. Chúng ta lấy câu số 3 trong thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma để chúng ta biết về mình. Chúng ta nói về Chúa, chúng ta học về Chúa, nhưng mà chúng ta biết về con người của mình là gì. Thấy không? Có thấy chưa? Có hiểu? Anh chị em coi lại nha. Bây giờ trong lòng mình á, trong cái cơ thể mình có thích những cái điều làm cho mình được sảng khoái sung sướng không? Ví dụ như hút thuốc lá, ăn cho nó bụng nó tròn trọt ra, no ra, uống rượu cho đã, là thích làm cho nó sướng, sướng cái trí của mình, sướng cái thân của mình, là ngủ cần phải ngủ đó. Là chúng ta coi lại coi tất cả những cái điều mà làm cho mình thấy được khoái lạc ha, chúng ta sung sướng, thường thường những cái điều đó nó độc. Thường thường là những cái điều đó độc. Coi lại, xét lại xem. Chúa không phải là Chúa không cho chúng ta hưởng thụ đâu, là Chúa cho nhưng mà có cái chừng mực đó. Phải trở về với cái gốc của mình là Thiên Chúa. Bây giờ á, mình có chiếc xe hư, thì khi mà xe hư rồi anh chị em đưa đi đâu? Đi sửa. Đi đâu? Sửa chỗ nào? Body shop không? Vô đó body shop thì người ta sửa xe. Thì cái người phải đào là bào chế ra, người sản xuất cái chiếc xe họ mới biết cách sửa. Và bây giờ anh chị em á, cái mình biết là cái hồn của mình, cái thân của mình, cái xác của mình, cái trí của mình cũng có người tạo dựng nên nó. Mà thay vì đưa cái đấng tạo dựng nên nó đó, đưa ngài để ngài sửa chữa lại, thì không đưa, đưa cho người khác, mà cái người này phá nữa. Phá hồi tôi mới vừa coi cái chương trình TV trong cái gọi là cái gì, có một cái body shop là Jeff Luby gì phải không, Luby gì đó, đó chuyên môn sửa xe. Và họ đưa ra 9 chiếc xe, đưa cho mấy cái ông này ông sửa. Ông nói là phải tính tiền này tiền kia tiền nọ, rất là lên cả ngàn đô la. Rồi cuối cùng họ không sửa, họ trả lại chiếc xe yên nguyên rồi. Họ quay phim được. Thì hỏi làm sao, là tại sao nói với chúng tôi trả hết tiền rồi mà không sửa. Nói tôi sửa rồi mà. Không, họ để camera họ quay được là không có sửa gì hết. Và chúng ta thay vì đưa đến cái đấng tạo dựng lên linh hồn mình, tạo dựng lên sự sống của mình và cái thân xác này, mình đưa mình vào tay đấng đó thì không đưa, đưa vào tay của Satan. Nó sửa tầm 7 tầm 3. Theo như cha giáo nói rằng là đưa đến gặp thầy nước sôi với nước đá, đủ thứ nước đó. Ráng mà chịu thôi, tại mình dạy mà. Nhưng mà không phải là lỗi anh chị em, bởi vì anh chị em không có biết. Đưa về tay của đấng tối cao để ngài sửa chữa thôi. Thì khi mà anh chị em đến đây, tôi không muốn là chỉ có nhắm mắt rồi gồng mình lên rồi cái dùng ý chí nói là la hét lên cho Chúa chữa lành cho con. Chúa không biết Chúa là ai, không biết Chúa là gì. Thánh Phaolô nói cho chúng ta biết ngài là gì, ngài là ai, ngài có tổ có tông không, ngài có vua David đó, tổ tông của ngài, tổ tiên của ngài đó, rồi Adam, Abraham, Moses đó. Thì chúng ta muốn biết về Đức Giêsu Kitô, chúng ta phải nói về lịch sử. Và khi nói về lịch sử của Chúa Giêsu Kitô thì anh chị em cũng phải biết về lịch sử của mình, tiểu sử của bản thân và lịch sử của dân tộc. Phải đi về cái đó. Khi mà nói về Chúa Giêsu Kitô thì không có thể nào anh chị em cắt bỏ đi cái lịch sử của mình được đâu. Thì đó là cái cách cầu nguyện, là mình tưởng lên cầu nguyện là Chúa ở trên trời đâu xa vời, không. Lấy cái tiểu sử của mình ra, lấy cái cuộc sống cá nhân của mình ra, lấy tất cả những cái nỗi khổ, những nỗi lo, nỗi sầu của mình đến với Chúa, bởi vì Chúa cũng thông cảm được. Chúa đã trải qua hết mà. Chứ không phải là kiểu mà thần tiên, thần thiên xa vời đâu. Đây là cái đường, đây là cái cầu, cái nhịp cầu để chúng ta nối vào, tháp nhập vào trong thần tính của Thiên Chúa. Tội buộc phải lấy cái rễ đó, là cái ý chí mình bám chặt vào. Hy vọng anh chị em hiểu được đến đây. Chúng ta sẽ tiếp tục về cái phần thần tính của Thiên Chúa. Oh.
tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.